Trung Hiếu và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Và bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 3 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản.
Xuất khẩu gạo sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước.
Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau hành trình tại vòng chung kết World Cup nữ 2023.
Mỹ áp đảo trong danh sách những người giàu nhất thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 33 ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản diễn ra vào chiều nay, mùng 3 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, bên cạnh các đóng góp tích cực, hoạt động của thị trường bất động sản vẫn còn có những dấu hiệu chưa ổn định, chưa lành mạnh, sự phục hồi còn chậm, các doanh nghiệp bất động sản còn gặp nhiều khó khăn. Những bất cập, vướng mắc của các thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản mới chỉ được xử lý bước đầu, chưa được giải quyết một cách căn cơ, hiệu quả, bền vững.
Giá cả thị trường trong nước 7 tháng qua cơ bản ổn định, lạm phát đang được kiểm soát và theo xu hướng giảm dần. Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo sáng nay, mùng 3 tháng 8. Theo Phó Thủ tướng, các ngành các cấp theo chức năng quản lý nhà nước cần chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện các phương án giá theo lộ trình phù hợp với biến động của các yếu tố hình thành giá để kịp thời đề xuất tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đưa ra các giải pháp phù hợp.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, 7 tháng năm 2023, cả nước xảy ra 60 vụ ngộ độc thực phẩm với 860 ca mắc, trong đó có 12 người tử vong. Tính riêng tháng 7, cả nước xảy ra 9 vụ với 89 người mắc, 1 người tử vong. Điều đáng nói, trong số những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong thời gian qua, có cả những vụ ngộ độc đến từ chính căn bếp trong gia đình. Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong bếp ăn gia đình, các chuyên gia khuyến cáo chọn thực phẩm tươi, sạch, có nguồn gốc rõ ràng, ăn chín, uống chín, không dùng thức ăn ôi thiêu, chế biến thực phẩm bảo đảm an toàn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm đạt 4,84 triệu tấn với giá trị gần 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022. Việc nhiều nước hạn chế xuất khẩu gạo như Ấn Độ, Nga, UAE là thời cơ cho xuất khẩu gạo của Việt Nam với giá trị chất lượng cao. Đây cũng là cơ hội cho người trồng lúa, đặc biệt là người dân ở đồng bằng sông Cửu Long nâng cao thu nhập. Ngành nông nghiệp cũng khẳng định việc xuất khẩu gạo sẽ không ảnh hưởng gì đến nguồn cung trong nước.
Đà giảm của giá thép xây dựng trong nước vẫn chưa dừng. Một số doanh nghiệp thép trong nước vừa thông báo giảm từ 100.000 đến 300.000 đồng một tấn đối với sản phẩm thép thanh vằn D10 CB300 và thép cuộn CB240. Từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước đã trải qua 15 lần liên tiếp đưa giá bán về mức 13 đến 14 triệu đồng một tấn.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết tỷ lệ huy động thủy điện ghi nhận giảm mạnh từ 33,3% 7 tháng năm 2022 xuống còn 22,9% trong 7 tháng năm 2023 do lượng nước về các hồ ở miền Bắc rất kém, chỉ đạt 30-60% trung bình nhiều năm, gần như chưa có lũ. Do vậy, tỷ lệ huy động nhiệt điện than phải tăng để bù đắp cho thủy điện từ 40,9-49,8%. Trong 7 tháng năm nay, điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện đạt 67,55 tỷ kWh, chiếm 42% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.
Trong số các doanh nghiệp thành lập mới và giải thể trong tháng 7 năm 2023, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm nhiều nhất so với cùng kỳ của năm 2022. Với 2.622 doanh nghiệp, giảm 56,2%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm của thị trường bất động sản giai đoạn hiện nay là do xu hướng điều chỉnh chung của thị trường bất động sản thế giới và Việt Nam. Sau hơn 2 năm tăng trưởng khá nóng, vướng mắc về pháp lý chưa được giải quyết kịp thời, nguồn vốn bị thu hẹp, nhiều vụ việc vi phạm liên tiếp xảy ra khiến cho niềm tin của nhà đầu tư giảm nhanh, quan hệ cung cầu khiến giá cả chưa hợp lý.
Theo công bố thông tin chính thức về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2 năm 2023 do Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng vừa phát hành, lượng tồn kho bất động sản được đánh giá tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ, đất nền của các dự án và căn hộ nghỉ dưỡng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà ở và nghỉ dưỡng. Giá trị tồn kho bất động sản hiện nay lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Hôm nay, mùng 3 tháng 8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã về nước sau khi kết thúc lịch trình tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Đội chia làm hai nhóm. Nhóm 1 về thành phố Hồ Chí Minh lúc 10 giờ 55 phút tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhóm 2 về Hà Nội lúc 11 giờ 25 phút tại sân bay quốc tế Nội Bài. Trở về tới sân bay Nội Bài, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung chia sẻ: "Ông rất bất ngờ trước sự chào đón của các cổ động viên cũng như sự quan tâm của các cơ quan báo chí truyền thông, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả người hâm mộ cả nước."
Chuyển sang các tin tức quốc tế, hãng thông tấn AFP của Pháp đã kiện mạng xã hội X, trước đây là Twitter, vi phạm bản quyền. Đây là một phần trong nỗ lực chung của các nhà xuất bản và hãng tin tức toàn cầu nhằm yêu cầu các tập đoàn công nghệ trả phí bản quyền cho nội dung tin tức được chia sẻ trên các nền tảng mạng. Trong một thông báo, AFP cho biết hãng đã đệ đơn kiện lên một tòa án ở Paris để yêu cầu mạng xã hội X cung cấp dữ liệu về số lượng thông tin mà mạng này chia sẻ trên nền tảng. Qua đó, AFP có thể ước tính mức bồi thường hợp lý mà mạng xã hội X phải trả.
Ngân hàng Trung ương Anh BOE được dự đoán sẽ nâng lãi suất lần thứ 14 liên tiếp trong ngày 3 tháng 8, trong bối cảnh lạm phát tại nước này vẫn ở mức cao, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Theo giới phân tích, Ngân hàng Trung ương Anh dự đoán sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 0,25 điểm phần trăm lên 5,25%, mức cao nhất trong hơn 15 năm qua. Lạm phát tại Anh vẫn gần mức 8%, cao hơn nhiều so với khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro, Eurozone và Mỹ.
Ngày 3 tháng 8, Ngân hàng Thế giới bày tỏ quan ngại về tình hình Niger, đồng thời cho biết về ngừng giải ngân cho quốc gia Tây Phi này. Trong một tuyên bố, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh do quan ngại cuộc đảo chính, ngân hàng này sẽ quyết định ngừng mọi kế hoạch giải ngân cho Niger cho đến khi có thông báo mới. Với các khu vực tư nhân có quan hệ đối tác, Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục giải ngân, song có thận trọng và cân nhắc. Niger là một trong những nước châu Phi nhận được danh mục đầu tư lớn nhất của Ngân hàng Thế giới, với tổng số tiền đầu tư cho các lĩnh vực ưu tiên lên tới 4,5 tỷ đô la Mỹ.
Cùng ngày, cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA đã cam kết duy trì hỗ trợ những người gặp nhiều khó khăn nhất tại Niger sau cuộc đảo chính quân sự, đồng thời kêu gọi tạo điều kiện để công tác hỗ trợ người dân không gặp trở ngại tại quốc gia Tây Phi này. Theo thống kê của cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, có 4,3 triệu người tại Niger cần cứu trợ nhân đạo, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.
Theo tạp chí Forbes, tính đến tháng 5 năm 2023, toàn thế giới có tổng cộng 2.640 tỷ phú, và trong các danh sách này, các tỷ phú Mỹ hiện nay đang dẫn đầu với ưu thế áp đảo. Mỹ là nước có nhiều người giàu nhất thế giới với 724 tỷ phú. Tỷ phú Elon Musk đang là người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng đạt 240,7 tỷ đô la Mỹ.
Hiệp hội các nhà sản xuất gạo Ấn Độ đề nghị chính phủ nước này cho phép xuất khẩu 1 triệu tấn gạo cao cấp được người Ấn Độ ở nước ngoài ưa chuộng. Đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh New Delhi ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo hôm 20 tháng 7 vừa qua. Lệnh cấm xuất khẩu gạo đã gây ra tình trạng người Ấn Độ sinh sống ở nước ngoài đổ xô đến các cửa hàng mua gạo dự trữ, khiến một số cửa hàng phải giới hạn số lượng mua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về trách nhiệm bồi thường trong vận tải hàng không. Mức bồi thường đối với hành khách bị ảnh hưởng vì chậm, hủy chuyến bay được căn cứ theo đường bay nội địa hoặc quốc tế và cự ly chặng bay. Theo đó, khách bị thiệt hại do chậm chuyến bay được đền bù cao nhất 170 triệu đồng một người.
Nhiều ý kiến cho rằng việc bồi thường cho hành khách khi dịch vụ không đáp ứng gây thiệt hại cho hành khách là đương nhiên với bất kể ngành cung ứng dịch vụ nào, đặc biệt là ngành hàng không. Việc tăng mức bồi thường cũng là tăng thêm trách nhiệm cho các hãng và cũng là để chia sẻ với hành khách, nhưng lại rất khó mang lại sự hài lòng bù đắp những thiệt hại của hành khách khi bị delay nhiều giờ đồng hồ. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Do đặc thù công việc, rất nhiều người buộc phải chọn phương thức di chuyển bằng máy bay dù giá vé rất cao, đặc biệt là vào các khung giờ đẹp, ngày đẹp. Bỏ tiền ra mua vé, nhưng khi máy bay bị chậm hay hủy chuyến, hành khách lại không được biết vì lý do gì. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang dự kiến tăng mức bồi thường cho hành khách khi bị chậm hủy chuyến. Đây là điều cần thiết, nhưng đối với nhiều khách hàng như anh Phan Xuân Thắng thì nó cũng chỉ an ủi phần nào.
Thì mình nghĩ đây là câu chuyện đương nhiên, chỉ có điều là khi mà có cái quy định của nhà nước thì nó sẽ yêu cầu các hãng buộc phải cam kết thôi. Đấy, thì đáng lẽ ra nó nằm trong cái điều kiện, điều khoản của vé máy bay rồi, chứ không cần nhất thiết phải đến nhà nước phải can thiệp. Nhà nước chỉ đưa ra cái câu chuyện là nếu anh chậm vào hủy chuyến, anh bắt buộc phải có các điều kiện để bồi hoàn cho khách hàng. Thế còn điều kiện đến đâu thì nó sẽ tùy thuộc vào các doanh nghiệp, và các doanh nghiệp phải đảm bảo. Nếu như họ không đáp ứng điều kiện đấy thì khách hàng có quyền tẩy chay, vì đây là kinh tế thị trường.
Theo thống kê, nguyên nhân chậm chuyến chủ yếu là do lỗi chủ quan như máy bay về muộn và kỹ thuật máy bay, trong khi các nguyên nhân khách quan như thời tiết, quản lý điều hành bay hay trang thiết bị và dịch vụ tại cảng hàng không chỉ chiếm tỷ lệ không đáng kể. Theo doanh nhân Nguyễn Đoàn Kết thì trên thực tế, nhiều hành khách cũng đã nhận được một vài hình thức bồi thường khi chuyến bay bị delay trên 4 tiếng, nhưng nó cũng chưa tương xứng với quyền lợi của hành khách.
cũng có những người mà cái nhiệm vụ của người ta nó không chứa được cái giá trị cao lắm thì không có vấn đề gì. Thế nhưng cũng có những người mà thời gian của người ta lại là nó rất là quý, thậm chí nó có làm mất cơ hội kinh doanh. Mà cơ hội kinh doanh bị chắt chiu từng chút một thì những cái đền bù thì lại không xứng đáng. Cho nên, nhưng mà tổng quan mà nói, nhìn chung mà nói thì là mình thấy là cái tư tưởng, cái hành động càng ngày càng tiến bộ, cái chủ trương rất tốt và càng ngày càng được người tiêu dùng ủng hộ.
Còn theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, có ý kiến cho rằng trong điều kiện cơ sở hạ tầng sân bay và các hãng hàng không cũng đang trong giai đoạn vượt khó thì cũng cần phải cân bằng lợi ích giữa các bên, chứ không thể giải quyết được các vấn đề ngay lập tức.
Tôi nghĩ rằng là tất nhiên nó không giải quyết được 100% các vấn đề ngay lập tức, nhưng rõ ràng nó sẽ góp một phần để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Các doanh nghiệp hàng không cũng phải thay đổi, ví dụ như là phải trở nên công khai minh bạch hơn, rồi quản trị nó phải hiệu quả hơn.
Tỷ lệ chậm hủy chuyến bay tăng cao trong thời gian qua làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng dịch vụ vận chuyển, gây thiệt hại và bức xúc cho hành khách. Với quy định mới này, hành khách có thể khởi kiện hãng hàng không theo pháp luật dân sự về việc bồi thường trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chuyến bay dự kiến cất cánh. Người dân mong muốn thông tư và các quy định bồi thường này sẽ được thực hiện hiệu quả để hành khách tránh bị thiệt thòi khi gặp phải trường hợp không may xảy ra.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.